Nhưng tôi không ở. Nếu tôi bước vào ở trong đó, sẽ bị nó ràng buộc nhiều thứ. Phiền phức liền đến ngay. Đến làm khách thì được. Bất kỳ một chuyện gì liên quan đến, đến người, việc, vật ở đạo tràng, đều không nghe không hỏi. Đạo tràng của Trung Quốc có chủ trì. Chủ trì do đâu mà có? Do chọn mà có. Chế độ Trung Quốc vào thời xưa, người quản mọi việc trong chùa, nhiệm kỳ chỉ được một năm, đảm đương chức vụ từ đầu tháng Giêng đến 30 tháng Chạp là bàn giao. Sau đó là tác pháp yết ma, thông qua bạch tử yết ma, rồi chọn ra một người kế nhiệm cho kỳ tới. Chính là cách làm như thế. Đó là dân chủ. Cho nên Phật giáo là dân chủ, cộng sản. Tài sản không thuộc về bất kỳ người nào, mà thuộc về của thường trụ. Thường trụ tức là đại chúng, người người đều có phần. Trong kinh Địa Tạng dạy, trộm của thường trụ, đến Phật cũng không cứu nổi bạn. Tạo ngũ nghịch thập ác, Phật còn có cách cứu bạn. Chứ trộm của thường trụ, Phật cũng không thể cứu bạn được. Vì sao? Vì thường trụ là thập phương thường trụ, thông suốt, khắp hết thảy cõi nước của chư Phật. Nên chuyện này phiền phức lắm. Những giới luật này hiện giờ không ai học, không người học nên chẳng ai biết. Nhưng nếu như bạn tạo tội chết đi rồi, bạn phải chịu hình phạt nơi địa ngục, ngạ quỷ. Bạn nên biết điều đó. Không thể nói tôi không biết. Không biết thì không có tội, không biết vẫn có tội như thường. Biết rồi tội càng nghiêm trọng hơn. Không biết thì tội nhẹ một chút, chứ không thể nói là không có tội được. Nhân quả báo ứng, không mảy may sai chạy. Chúng ta không thể không biết. Nếu muốn Phật Pháp hưng khởi trở lại, nhất định phải học giới luật. Tôi giúp cho Sri Lanka kiến lập một trường đại học Phật giáo. Có người kiến nghị muốn tôi làm hiệu trưởng. Tôi nhất quyết không làm. Cao lắm tôi chỉ ở đó đảm nhiệm là một vị giáo thọ, mở lớp giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi chuyên dạy kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Nhưng tôi có kinh nghị với hiệu trưởng, học trò nhập học phải có 5 năm học giới. Không có 5 năm học giới thì không được để họ bước vào học được. Giới lục tiểu thừa 2 năm, giới đại thừa 3 năm. Vì thế trước mặt trường đại học là một học viện giới luật, nhất định phải tốt nghiệp 5 năm từ học viện giới luật. Rồi bạn muốn xuất gia hay làm cư sĩ tại gia đều được. Chuyên tâm vào một môn, mai này hoằng pháp lợi sanh. Đó là một chuyện tốt. tác tôi lớn rồi, không thể cản đáng mọi việc được. 88 tuổi rồi, vãng sanh thế giới cực lạc quan trọng, chuyện thế gian không phải việc của tôi nữa, tôi quyết định không tham dự vào. Đến đâu đều như nhau cả, việc quản lý đạo tràng đều bàn giao hết rồi. Đây là thỉnh Phật trụ thế. Mười nguyện, từ lễ kính đến thỉnh Phật trụ thế, bảy điều này là nguyện chân thật. Đây là nguyện thật sự của Ngài Phổ Hiền. Còn ba nguyện sau là hồi hướng. Thường tùy Phật học là hồi hướng cho Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng cho chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Sau cùng là phổ giai hồi hướng. Đây mới là hồi hướng thực tế, tức là hồi hướng tự tánh. Sở cầu của Phật Pháp chính là ba loại đại hồi hướng này. Một nguyện sau cùng đòi hỏi phải có một cái tâm lớn lao. Vì sao? Vì chạy khắp biến pháp giới, hư không giới đều là sở hiện và sở biến của tự tánh. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Vì sao tâm lượng chúng ta không thể mở ra, không thể bao dung kẻ khác? Vì không liệu giải chân tướng sự thật. Đại thừa giáo thường nói, tất cả pháp từ đâu mà có là do tâm tưởng sanh. Lục Tổ Huệ Năng đại sư nói rất rõ ràng, nhưng lại là điều trọng yếu nhất, đơn giản nhất. Toàn bộ vũ trụ do đâu mà có? Tất cả mọi hiện tượng từ đâu mà có? Câu nói sau cùng, khi Ngài khai ngộ bảo là: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Toàn thể pháp giới là do tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là chân tâm. Mà là chân tâm của ai? Là chân tâm của chính mình. Cho nên trên kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm sanh. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm là thể của tất cả pháp. Tất cả pháp với ta có mối quan hệ thế nào? Đồng là một thể. Thế thì thân thiết biết dường nào? Tất cả pháp với ta cùng là một thể. Chúng ta không thể không biết. Phật Pháp trước khi chưa truyền vào Trung Quốc, Trang Tự của Trung Quốc có một câu nói: thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể. Trang Tử là người như thế nào? Ngài chiết là Pháp Thân Bồ Tát, là bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu không như vậy sẽ không nói ra được hai câu như thế đâu. Có thể nói ra hai câu này, đó là Pháp Thân Bồ Tát. Phẩm kinh Đức Tuân Phổ hiện nay có nội dung vô cùng phong phú, chủ yếu là Bồ Tát tại gia. Công đức của Bồ Tát tại gia càng thù thắng hơn so với Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia đã lìa xa khỏi những chuyện thế tục, còn Bồ Tát tại gia có thể cùng người đời sống tại thế tục, hoàn toàn dung hòa vào nhau, dễ dàng độ chúng sanh hơn.